con càng nhỏ bé trong tay cha, ti tiểu trước mắt người đời, con càng trở nên cao trọng, và cha sẽ làm cho con trở nên cao trọng trong trái tim cha. Con ở trên bàn tay của cha. Sáng nay, trước khi từ biệt cha, con hãy dâng lên cha một nụ cười của con. Đổi lại, cha sẽ gìn giữ con trong nơi nương ẩn an toàn này. Cha sẽ bồi bổ con bằng tình yêu của cha. Thức bổ dưỡng trời cao khác hẳn thức bổ dưỡng trần gian. Nhân tính của con chỉ tăng trưởng phù hợp với hương thơm dịu ngọt của sự bé nhỏ cha đã phú bẩm trong linh hồn con. Hỡi con rất bé bỏng của cha, cha là niềm ủi an của con và cuộc đời con. Cha không miễn cưỡng cho con khỏi khổ đau, vì cảm thấy sự hỗn độn nơi bản tính nhân loại của con. Cha yêu cầu con hãy coi nó quan trọng chỉ vì nó làm cho con thăng tiến tích cực và hăng say hơn trong cuộc tìm kiếm tình yêu hiền lành và khiêm nhường. Lạy Chúa, con sẽ không từ biệt Chúa mà không mỉm cười, mặc dù trong lòng phiền muộn. Đó sẽ là một nụ cười tín thác say yêu, và con biết nhất định sẽ được đáp lại.
Thank you. tháng năm qua. Mong ước tương lai đã làm con xa Thiên Chúa tình
ngày 9 tháng 10 năm 1978. Từ Chủ nhật, ngày 8 tháng 10 năm 1978, tôi nhớ lại tôi đã cầu nguyện với Đức Trinh Nữ rất thánh. Sau chục kinh Mân Côi thứ nhất, tôi đọc một đoạn trong quyển tập cuối cùng của tôi, và đoạn ấy đã giải đáp cho tất cả những phiền muộn của tôi. Chúa Giêsu nói: "Này con nhỏ của cha, nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi." Sao cha cứ phải nhắc nhở con hoài về những điều này? Kính sợ Thiên Chúa chính là sợ tội. Những người đem lại hạnh phúc đến cho tha nhân sẽ được phần thưởng trọng hậu trên thiên đàng. Thần khí cha ngự trên con. Can thiệp đúng lúc. Con không phải là người lên tiếng, nhưng là đấng sở hữu con. Những công cuộc nhờ tình yêu mà sinh hoa kết quả là những công cuộc của sự sống. Nếu con trao tặng những gì quý đẹp nhất của con cho người nghèo khó, là con trao tặng cho chính cha. Giảm bớt đau khổ là điều tốt. Giảm bớt đau khổ tinh thần thì rất tốt hơn. Giảm bớt cả hai là điều tuyệt vời. Dính bén vô độ với của cải trần gian là đoạn tuyệt với của cải thiên đàng. Hãy giữ cho linh hồn con có một ý hướng hết sức ngay lành. Những gì con đang làm, những gì con phải làm, con hãy làm với tình yêu và trong tình yêu. Hãy đoạn tuyệt với phù hoa trần thế, và con sẽ tìm được những của cải khôn sánh, không ai có thể cướp khỏi con được. Cha có nhiều điều để nói với con. Con hãy chú ý nghe tiếng cha. Tất cả những lời của cha tựa những giai điệu phong phú của tình yêu. Con hãy lãnh nhận để được thư thái. Hãy thực hành những giáo huấn của cha. Những chú ong hút phấn hoa thế nào, con cũng hãy làm như vậy với lời của cha. Chúng tạo ra một thứ mật nguyên chất và bổ dưỡng, khiến những người sành điệu thích thú thưởng thức. Con hãy làm cho các linh hồn hăm hở tìm kiếm của ăn bổ dưỡng từ trời cao, tức là lời cha. Cha chấp nhận thứ tham lam ấy, cha ước ao nó. ước chi toàn bộ cuộc sống của con là lời ngợi khen thánh danh Cha. Cha ban cho con những điều thiết yếu, những điều phụ thuộc không làm Cha quan tâm. Làm việc không phải như một nô lệ, nhưng là một cuộc tìm kiếm và là phương thế để vươn tới tình yêu. Vì vậy một lần nữa Cha nhắc nhở con về nhu cầu phải có những giờ phút nghỉ ngơi. Con hãy biết cách bỏ mặc những bận bịu, có thể chỉ trong chốc lát, để trở về với bản thân và nhớ đến Cha bằng một lời cầu xuất phát từ tâm hồn tĩnh lặng của con. Sự nghỉ ngơi phần xác cần thiết cho người muốn tìm được một sự quân bình, tinh thần ổn định và bảo đảm. Ngày 13 tháng 10 năm 1978. Vâng lạy Chúa, Chúa đã ban cho thế giới này một bài học tuyệt hảo về tình yêu và đức khiêm nhượng nơi con người của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhất. Mọi người đều kinh ngạc và khó tin về sự tuyển chọn lạ lùng này, vì chẳng tương hợp chút nào với những điều họ đã dự kiến. Mọi người thấy mình đứng trước một việc đã rồi, một điều không hiểu nổi, và từ đó họ cảm thấy khó khăn khi muốn hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Họ không hiểu được giá trị đích thực của tặng ân mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại. Kết quả kinh ngạc ấy vẫn còn choáng ngợp đối với nhiều người. Nhưng con thì không như thế, vì con biết Chúa chính là Đấng đã đến như một người nhỏ bé đơn hèn của trái tim Chúa. Vì thế, Đức Gioan Phaolô đệ nhất đã nhận được rất nhiều phiếu thuận, rất nhiều yêu thương, và thế giới vẫn còn phải gắng sức để hiểu tại sao. Không có gì đã xảy ra, thế mà tất cả đã được thực hiện. Chúa đã chọn lựa và Chúa đã nhập thể trong sự nghèo khó, như Chúa vẫn làm gần 2.000 năm qua. Trong một thời gian ngắn ngủi, trên địa cầu này đã xảy ra một phép lạ lớn lao của tình yêu. Chúa Kitô đã hiện diện và người ta đã nhìn thấy, đã lắng nghe và đã dùng tay để chạm đến người. Và một lần nữa, tâm hồn chúng con đã rực lửa mến yêu, xúc động và biết ơn khi được lắng nghe một Đấng có những đặc điểm tâm hồn và tâm trí đã được Chúa chiếm lấy. Tận đáy lòng, con nghiệm thấy sự thật ấy còn lớn lao hơn tất cả những gì đã từng xảy ra kể từ khi Chúa giáng thế, khi Chúa từ trời giáng sinh trong hình hài một hài nhi, và qua cung lòng đồng trinh của Mẹ Rất Thánh, Chúa đã nhận lấy sản nghiệp của Chúa. Sản nghiệp mà Chúa đã phải trả giá cứu chuộc, sản nghiệp mà hiện nay đang nguy khốn giữa thời buổi nhiễu như. Khi ấy Chúa đã biết Chúa có thể cứu độ tất cả, nhưng Chúa đã ước muốn điều đó bằng trái tim nhỏ bé của một hài nhi, và Chúa đã tìm đến để cứu độ dòng giống tội lụy này. Phải chăng việc ấy cũng phần nào tương tự như việc Chúa lại ban cho thế giới qua Đức Gioan Phaolô đệ nhất những giới răn như thời xa xưa? Không phải là giới răn: người phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết tâm hồn, hết sức lực và hết linh hồn ngươi, và ngươi phải yêu mến ta mà yêu đương đồng loại của ngươi hay sao? Chúa đã đến, Chúa vừa đến và Chúa đã ra đi một cách lặng lẽ dưới dáng vẻ của một con người nghèo khó mà Chúa đã mặc lấy. Chúa đã đưa Ngài về với Chúa. Nhờ khả năng của nó, thế giới đã nhận thức được điều kỳ diệu ấy đã xảy ra, và chỉ có tình yêu mới có thể cứu vớt. Một lần nữa, bất chấp tất cả, Chúa đã cho viên ngọc quý của sự nghèo khó, khiêm nhượng, hiền từ, nhẫn nại, bác ái và vui tươi được rạng sáng.